đây thì Đức Phật ngài mới tán thán, ngài mới ca ngợi những người nào mà có cái tâm biết hạ từ, nghe lời đặt tượng hạ từ, viên giác xuống giường, thì người đó là cái người khó tu của hạnh Bồ Tát. Còn mấy người nào mà không gặp không được nghe đó là không có được cái duyên tới duyên lành. Bởi vì những người nào mà nghe hiểu được kinh pháp ca này thì người đó gần đạo vô thượng cái mảnh giác cái còn sạch sạch. Nói thêm cái thí dụ nữa, vừa thương thấy như có người khác từ nước ở nơi gà cao chưa xa đào tường đá vẫn thấy đất khô biết là nước còn xa ra sông đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi lần thấy đến đường sông rồi đá ướt chắc biết rằng nước ắt dần và phá trở lại như thế. Nếu chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh pháp ra này phải biết người đó cách đạo vô thượng cái bản lý giác còn xa. Nếu được hiểu tu lãnh tu tập kinh này thời cách biết đặng dần vô thượng cái bản kinh giác này. Thì Đức Phật dùng thêm cái thí dụ nữa, cái thí dụ này gọi là tạc tỉnh là bài viết. Bởi vì nếu mà ở trên gà cao chúng ta bài viết thì bài viết tức là chiều đất cao cho nên xa nước, mà mình bài một nhà hai nhà năm nhà bảy nhà cho tới bây giờ mình thấy cái đất nó có vẻ hơi yếu thì lúc đó mình rằng sẽ dần tới nước, phải không? Còn nếu đất còn xây ra ngoài thì biết rằng còn xa nước, thì đó là cái thí dụ. Nghĩa là khi mà người ta đào được đất họ ướt rồi thì lần lần họ sẽ có đến đường rồi sẽ thấy được nước. Họ cũng vậy, người mà được nghe kinh pháp ra này họ tu tập hiểu biết rõ ràng thì giống như là người đào giếng đã được thấy đất ướt vậy, biết rằng sau này không bao lâu họ sẽ được thành Phật. Thì như vậy là cái ví dụ để thấy rằng ai đã nhận ra được cái chi kiến Phật rồi thì sớm trời gì họ cũng mặc thành Phật chứ không ngu. Còn nếu chưa nhận ra cái đó mà hoang tu thì tu tu chứ mà chưa có cái lòng tin thành Phật được. Vì sao? Vì đã vô thượng cái bản chánh giác cái đề tác đề thuộc kinh này, kinh này mở môn thiên tiện bài tướng chân thật tạm kinh pháp ra này xa kiếm nhiệm mờ và nhiệm sâu không có người đến được. Nay thật vì giá giá để thành tựu về pháp mà chỉ bài cho bởi vì kinh pháp ra là cái bộ kinh sâu kiếm sâu kiếm xa kiếm nhiệm sâu và màu nhiệm sâu xa và nó là cái kiếm đó khó hiểu khó biết. Mà bây giờ đây Phật chỉ cho mình nghe, mình hiểu, mình biết thì đó là mình đã là có cái duyên tốt, đã là hạnh cái khởi cái hạnh Bồ Tát rồi. Thì thật ra cái nó làm xa chính nguyện này, nó xa hẳn phải xa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tư chiến Phật đâu có rời mình bao giờ. Nhưng mà vì không thấy, không hiểu, không nhận thành ra có nghĩa tha kiếm nghiệm này. Việc nên nói có đề tác như kinh bác ra này mà kinh như mọi Phật phải biết đó là đề tác nói trước tâm. Nếu mà thanh văn kinh này mà kinh như mọi Phật phải biết đó là hạ tăng thượng hạng. Ở đây sao có cái lạ là đề tác mà nghe kinh này thanh như mọi Phật đó thì đó gọi là Bồ Tát nói sắc tâm. Còn thanh văn mà nói kinh này khởi tập thì nó là tâm thượng nhãn. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát nghe kinh này nói thành Phật lâu xa cho nên họ nghi họ sợ. Như vậy thì biết là họ là người nói sắc tâm cho nên họ còn sợ. Họ muốn thời gian dài, họ sợ cái công phu tu phải lâu, phải nhiều. Còn người thanh văn đang lo sợ sợ là vì họ đã chứng minh hóa, họ đã được niết bàn, mà bây giờ nghe Phật pháp thì tất nhiên họ không có muốn tiến thêm. Như vậy thì họ tự cho cái nước bằng họ đã đủ. Vì vậy mà thiệt là lại tăng thọ mạng. Đây Đức Phật mới đưa ra điều kiện là phát tu thôi. Việc nguyên nếu có người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai Việt Đạo muốn dự hàng bốn chúng, họ nói kinh Pháp Quan này, họ phải nói cách thế nào? Người thiện nam thiện nữ đó phải là nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên dự bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Ư Như Lai chính là lòng như là nhẫn nhục. Tà Như Lai chính là nhất thiết khác thân. An tự trong đây xa rồi dùng tâm không dính cổ. Vì các đề tác và bốn chúng lại nói kinh Pháp ra này. Đó, tới đây Phật đưa ra điều kiện. Tà Như Lai chính là nhất thiết khác thân. An tự trong đây xa rồi dùng tâm không dính cổ. Vì các đề tác và bốn chúng lại nói kinh Pháp ra này. Đó, tới đây Phật đưa ra điều kiện. Nếu nói kinh Pháp ra thì đủ điều kiện này mới gọi là phát tu trí thiệt đó. Điều kiện thứ nhất á, trong cái vụ thì gọi đó là vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, phải được ba cái đó. Mà nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi rộng lớn. Y Như Lai là gì? Là lòng như là nhẫn nhục. Tà Như Lai là gì? Là nhất thiết khác thân. Thì quý vị thấy ba điều kiện này có đủ thì nói đúng là cái người nói kinh Pháp Hoa, phải không? Thì là chỉ lại cho chúng ta có đủ ba điều kiện đó không? Điều kiện thứ nhất là tâm từ bi rộng lớn. Bây giờ tâm từ bi rộng rộng tới cỡ nào? Bằng cái tay cái chén này hay là bằng cái ao hồ cái ao hay là bằng cái sông cái biển? Nếu là một số chữ thì tâm từ bi chúng ta cao lắm là bằng cái hồ nước, cái ao nước vậy thôi, phải không? Cái kia có gì sông cái biển rồi như là nhẫn nhục, tức là hãy có cái tâm như là nhẫn nhục, tức là chịu đựng mọi thứ khó khăn. Rồi được nhất thiết khó khăn là cái trí tuệ bát nhã. Để cái trí tuệ bát nhã đầy đủ thì như vậy mới đúng là nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái điều kiện nó khác kia là tâm từ bi rộng lớn, rồi có cái đức như là nhẫn nhục, để cái trí tuệ bát nhã viên mãn thì đó là người xứng đáng nói kinh Pháp Hoa. Thì giờ bao nhiêu người được cái đó? Như vậy thì nếu được đủ ba cái đó gọi là pháp sư thứ thiệt. Còn nếu mà chưa đủ ba cái đó thì gọi là pháp sư gì? Pháp sư giỡn, không thiệt. Nhưng mà thầy giỡn không thiệt. Mà từ giỡn là lần mới tới thiệt chứ sao? Thì như vậy thì mình chưa đủ ba điều kiện đó. Nhưng mà cũng thật từ từ. Từ từ thì thôi giờ mình nhà thứ đồ giỡn thì phải đỡ đỡ đi. Phải không? Hãy làm cái lời nhiều mãn tu hành rồi minh mối nó sẽ thành một cái đề tốt đề thiệt, thì sau này sẽ thành tốt thành thiệt. Nên đoạn trước thì quý vị nghe Phật nói dễ ạ thôi, phải không? Nói gì về nó một câu vài trò rồi cũng là rất đức vô lượng, cũng là sẽ thành Phật gì đủ thứ hết. Ngày đến nay đây Phật ra điều kiện cho mình thấy mình quán được thì trốn ra mình thì mình chưa có được bao nhiêu hết trơn. Bởi vậy cho nên đạo nó không phải chỉ là cái giảng đơn như người ta hiểu, mà nó là một cái thâm sâu. Đức Phật có khi nó dễ, có lúc nó khó. Dễ là để cho người ta thấy cái điều kiện tu không có gì ngăn trở, không có cái gì chứa ngại. Nếu ai phát tâm tu đều là tốt, nhưng mà muốn thành tựu lợi ích chúng sanh thực tế, đủ điều kiện không có liên tục thì phải có đủ những cái điều kiện mà Phật nói ở đây, thì như vậy nó kết quả như ý. còn nếu chưa có đủ thì khó mà kết quả được như ý lắm. Thì như vậy chúng ở trong cái hình ảnh thứ nhất là tâm từ bi ở trong nhà Như Lai, rồi hình ảnh thứ hai là y như là nhẫn nhục, tức là cái chiếc y mình đáp cho ấm đó là cái y nhẫn nhục. Rồi cái hình ảnh thứ ba là cái tà ngồi, cái chỗ ngồi cho hứng, thì đó là cái trí tuệ bát nhã, thấy tất cả pháp là không. Mà như vậy thì cái người đó mới đủ điều kiện để diễn giải kinh Pháp Hoa này, vì các đề tái và bốn chúng mình nói rộng. Việc nguyên bấy giờ ta ở nước khác, ta hàng rõ ngang, làm chúng nói nghe pháp của người đó, ta cũng khai quá tùy theo, tùy theo như bà Pháp Ư Bà Duyên. Người đó nói pháp, các người vốn đó đó nghe pháp kinh ngạn thịnh theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng lẽ, ta liền khai nhiều trời vàng ngũ thần càng thất bản tu lao nhanh. Như người đó nói pháp, ta giàu ở nơi khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên hết câu lối, ta lại gì nói cho đó được đầy đủ. Như vậy thì Đức Phật kết thúc rằng, nghĩa là người nào mà đủ ba điều kiện đó để nói pháp á, thì người đó giàu ở chỗ vắng lẽ không người, Phật cũng sai những cái vị tùy theo tùy sa ni dần rõ ra để được đến đây nghe, hoặc là Sư Thiên, hoặc là Lâm Vương vân vân, cả quỷ thần, tức là toàn thất bà ngã tu la đồ nhớ tới đây nghe, và những người đó luôn luôn được Phật hệ nguyện nhớ dần Phật đó là người đó, người nói pháp đó là được thấy Phật. Tại sao được thấy Phật? Vì mình đã đủ cái trí tuệ tinh đắc không ngờ nữa, mà tinh đắc mình có tri kiến Phật không ngờ, đó là hàng thấy Phật chứ gì. Ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh đó. Như vậy cho nên luôn luôn được Phật hộ trì, quên thì Phật nhất chứ không cho quên. Thì như vậy đặt cơ sản này, chúng ta thấy Đức Phật ngày 8 tháng có 3 thành. Thành thứ nhất là 8 tháng kinh Pháp Hoa là duy hữu, là ít có. Bởi vậy cho nên nó rất là quý nhất ở trên đời, quý nhất với các kinh. Vì sao? Vì đó là chỉ thẳng cho mình có tri kiến Phật, cho nên nó là cái thứ. Cái điểm thứ hai là Đức Phật 8 tháng cái người thọ trì đạt tận liên kết kinh này, bởi vì kinh đã thứ, cho nên cái người thọ trì đạt tận nó cũng là thứ. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là Đức Phật 8 tháng về cái người đăng kinh này ra giảng nói cho mọi người nghe. Nếu người mà giảng nói cho mọi người nghe thì người đó là cái người truyền bá chánh pháp, truyền bá cái tri kiến Phật, cho nên người đó rất là vui. Mình đem tri kiến Phật mà truyền bá, tức là mình đã tin được tri kiến Phật rồi, mình mới nói cho người nghe, cho nên người đó thường thấy Phật. Và điểm thứ tư là Phật nói cái điều kiện chính đáng để thành một pháp sư nói kinh Pháp Hoa là phải đủ ba điều kiện: tâm từ bi lớn, làm như là nhẫn nhục, và thiền ngồi ở trên cái trí tuệ bát nhã, hoặc tất cả trí tuệ bát nhã. Thì như vậy thì nói đủ tư cách nói kinh Pháp Hoa này, đó là cái ý nghĩa cái phẩm này rất là hệ trọng. Chúng ta nhớ để mà cố gắng tu, sao mà cho xứng với cái người chở Phật thương, Phật nhất, Phật kiến thức chúng ta đó. Ai ta đây nghĩ nguyện dự thế tâm
Thank you.
thẳng với người một. Trước khi giảng cái phẩm này, tôi nhắc lại trong cái thân tiết về khai thị ngộ nhập Phật chi chú cho tất cả nhớ. Từ trước chúng ta đã học qua ngày cái phẩm ban đầu là phẩm tự ra, vì phẩm đó là phẩm hóa. Chế phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, cho đến cái phẩm thứ mười là phẩm pháp sư. Tâm hối phẩm đó đều là khai Phật chân chứng. Tại sao mấy phẩm đó gọi là khai Phật chân chứng? Bởi vì những phẩm đó là Đức Phật nhưng mà dùng những phương tiện thực tế, cũng như các vị đệ tử cũng dùng những cái thí dụ cụ thể nói lên cái trải nghiệm hiểu của mình, nhưng chính rằng mình đã nhận ra có cái tư chiếu Phật. Bởi vậy cái nên Phật khả thứ từng vụ và từng nói từ ngày xá lợi phép cho đến kế đó là ngày ca diếp, ngày truyền liên vân vân, rồi sau rồi tới một nhóm người rồi năm tâm vị a la hán, rồi cuối cùng thì có những cái vụ thử hợp với hợp như là lá hầu la ngã ma vân vân. Thì như vậy tức là những cái đối tượng thuyết pháp thần quốc cũng là những cái người có mặt hiện hữu ở trong hội. Và cái pháp Phật nói ra những vị đó hiện hữu rõ ràng, cho nên sự trình bày mong mở được thọ chứng như các ngài Phật liền ứng theo cái cơ duyên mà thọ chứng. Cho nên cái phần đó gọi là phần sai, là chỉ ra sai cho cái cần mở ra cái hướng để cho mình nhìn vào hay là mình đi vào. Còn đây thấy cái phần hiện bảo pháp về sai thì tôi có tới đây tôi sẽ giải thích cái đó. Phần hiện bảo pháp về sau đây là thị Phật chi chứng. Như hôm giờ tôi đã nói, thị là chữ, lời chế đó là ngộ Phật chi chứng. Ngộ tức là thấy, thường thường ở trong nhà thiền gọi chứng tánh, và đây gọi là ngộ. Tức là khi chúng ta chữ bằng tay để cho người kia thấy một Phật gì, thì chúng ta vừa chữ thì người kia liền thấy. Cái chữ và cái thấy nó không có rời nhau được. Bởi vậy nên cái thị Phật chi chiếu này nó cùng với cái ngộ Phật chi chiếu nó đi chung lẫn nhau, chứ nó không có chia ra được. Vì vậy mà từ phẩm người một trở về sau, hai cái chính quan trọng là thị Phật chi chiếu và ngộ Phật chi chiếu. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, chi chiếu Phật là cái gì mà có thể chỉ được? Nếu chi chiếu Phật là một cái hình chiếu, một sự vật, thì mình mới thể chỉ được. Còn cái này chi chiếu Phật là cái tính giác sẵn có ở mọi người. Tính giác đó nó không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ muốn chữ làm sao mà chữ? Như chúng ta đang sống là nhờ thân khí, mà thân khí nó có không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ có người nói rằng mình sống là nhờ thân khí, vậy thì thầy chữ nó không khí cho con, ủa mình chữ được không? Nghĩa là thân khí không phải chủ được, bởi vì nó không có hình tướng, nhưng mà nó có hay không? À, nó hiện có. Hiện có nó là nhu cầu thiết yếu cho sự sống mà chúng ta không thể chủ được. Bởi vậy cho nên tới phần này thì nó là một cái phần
lấy hình ảnh để giữ chân cho cái tu kiến Phật, nhẹ hình ảnh để cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu, chứ không phải là những cái tướng thật. Do đó cho nên nếu học thấy phẩm này mà chúng ta nhận về hình thức các gì chủ nghĩa, thì chúng ta không hiểu được cái thân ý về thụ Phật tu chiếu. Vì vậy cho nên từ hiện bảo pháp cho cái đề bà đạt đa vân vân, những phẩm đó đều là mượn hình ảnh để nói lên cái tu chiếu Phật sẵn có nguyên thể không hết. Và cái tu chiếu Phật đó nghĩa là lúc nào mà mọi người đều chung nhận thì nó là hiện tượng. Cho nên cái bảo pháp hiện khi Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa tức là chủ tu chiếu Phật, mục tiêu hay là bản đề của chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập tu chiếu Phật. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa là mang cái tính chất giải bài cho chúng ta thấu hiểu được ngay mọi người chúng ta có cái tu chiếu Phật. Nhưng mà muốn chia cái từng phần để dễ hiểu, vì vậy mình mới chia ra thị Phật tu chiếu, khai Phật tu chiếu, thị Phật tu chiếu, ngộ Phật tu chiếu, nhập Phật tu chiếu. Chứ thực ra thì toàn bộ kinh này đều chỉ cho mọi người nhận rõ ngay mình sẵn có cái tu chiếu Phật. Mà tu chiếu Phật tức là có thấy, có biết Phật đã sẵn tâm con người ngũ dưỡng thất đạo này, chứ không ở đâu xa, không phải từ nơi nào khác. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói từ phẩm hiện bảo pháp trở về sau phẩm pháp là như vậy. Bây giờ đi thẳng vào trong cái phẩm này, phẩm hiện bảo pháp tức là hiện ra cái pháp đó. Lúc bấy giờ trước Phật có pháp bằng bảy cái, cao 500 gia trường, ngang rộng 250 gia trường, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa như sau. Các món vật đó cao dời 5.000 ba la, nhìn hương Phật thần nhà vô số càng xa, để nhiên chức đó chủ nhạc báo vũ tướng, hương nhìn linh báo treo trên tháp, bố nhạc đều sản như ra mùi hương dễ lưu cấu thiên đàn, khắp trình cả cả nước. Các phan lạng đều dùng bảy thứ đó và bạc lưu lưu sa trừ mã mãi tân châu và mã khôi hiệp lại thành cao đến ngang chân trời cứu thiên vương, trời bao lại cứu la mạng bà la cúng dường hết đó. Thì đoạn này diễn tả cái khác, mà trong tháp đó là chứa một đức Phật đã nhập niết bàn từ lâu xa không có thể nhất nổi. Thì như vậy cái tháp này nó là từ ở đất vọt lên trên hư không rồi trụ ở trong hư không. Cái tháp đó bằng bảy cái, và trong tháp đó có chứa đức Phật gọi là Phật Ba Bảo. Người Ba Bảo cũng là nhiều đó thì ở dưới sẽ nói. Thì như vậy thì trong cái pháp này, nếu mà mình hiểu về cái lý đó, lý tức là cái hình ảnh biểu trưng, cái pháp này là biểu trưng cái gì, là biểu trưng rằng